này khi cái nào mình giận nó không được, nó tới tạo cơ hội cho mình tiến quá. Mình cảm ơn hơn là mình giận hơn. Nhiều người vì giận lắm, bởi vì nhiều khi ngôn ngữ bất đồng, cách sinh hoạt hai bên không có giống nhau, rồi xem trình độ thấy đối phương kỳ thị mình buồn, không phải đó. Tại sao nó kỳ thị mình? Mình thiếu hòa đồng, bởi vì nó cũng có bạn thân vậy. Mà mình hòa đồng được với nó thì nó là bạn thân của mình, có gì đâu mà hơi sợ cái kỳ thị đó. Mình đâm ra phẫn uất trong nội tâm, thấy không? Mình không biết lấy cái lợi khí đó làm cho mình thăng qua. Cái trường đời, cảnh đời là bãi trường thi mà để đưa cái phần hồn thăng qua đi tới. Mình dự thi mà mình không thi, mình chấm lại bài dở thì phải làm bài khác rồi, mất gì vậy? Học nghe lời tôi nhẫn hòa, thấy mình sai chứ. Cứ thấy mình sai, không có ai sai. Gia đình, vợ con đều đúng, thiên hạ đều đúng. Nếu không đúng làm sao ta tạo cái áo cho tôi mặc, tạo đồng hồ tôi đeo, tạo cái quần tôi mặc, mà tạo đôi giày cho tôi đi chơi. Họ hay tôi nhiều. Tôi chưa làm gì giúp ích họ, thấy không? Thế ai cũng đúng mà tôi sai. Mà các phương diện đang giáo dục tôi và đưa tâm linh tôi tiến qua, thì mình phải học những học qua, thì mình mới xứng đáng là người biết ơn và đền ơn. Muốn biết ơn người ta phải biết tha thứ và thương yêu. Mà không biết tha thứ và thương yêu làm sao thấy cái giá trị của đối phương, thấy không? Đứa con nít nó làm bận rộn cho mình, con mình đứa ngủ mà nó phá bận rộn, mình lấy roi mình đánh nó, mình quên cái tính chất mình là thằng con nít trước kia nó có bi, cái tánh hồn nhiên của nó như vậy, thấy không? Mình phải làm sao cho nó hiểu cái nào là cần tránh mà cái nào không cần tránh. Cái đó là cái cần thiết người cha đối với người con. Mình đâm đầu mình đập nó thứ đó, thấy chưa? Thì cha con không biết nhau, ngộ nhận được hận thù từ nhỏ tới lớn, cái đó có gia đình có. Khi mình hiểu được, mình thanh tịnh rồi, mình thấy thế là nó là tôi. Nó là tôi với ai nữa? Tôi tạo nó ra, nghiệp của tôi. Tôi phải làm sao tháo gỡ và xây dựng cho cái nghiệp tôi nó càng ngày càng thanh nhẹ và tốt đẹp hơn. Đó là trách nhiệm của chính tôi. Mà nếu tôi đánh nó là tôi là người cha thiếu trách nhiệm. Thế chứ? Mình thấy có tội đối với đứa con. Có nhiều chuyện học trong một ngày 24/24 là tinh vi lắm. Giáo dục mình tiến quá rất tinh vi. Rồi từ đây mà bước ra lên xe rồi đi về dưới con xuống cái đèo hết, ai làm thành cái đèo nhất minh bạc tay thì thông minh, thì chuyển qua của thượng đế sáng suốt đường xuống này, phá cái núi làm con đường cho mình đi. Rồi hỏi với ông trời cũng làm gì lộn xộn quá, chứ hỏi giờ dồn trong rừng không có trật tự, làm sao mà bông hoa nó vẫn đua nở, nó reo mừng và nó đón tiếp chúng ta hai đứa ơn lại được, thấy chưa? Nó rất có trật tự mà chúng ta thiếu trật tự. Là phê phán nó, ông trời làm như gì lộn xộn lắm, trong rừng đâu có lộn xộn. Cây lớn cũng được phát triển, đi lên là nó đi lên tới tận cùng. Cái cây thông nó cao là nó 100% nhân quyền tự do, là an bài của thượng đế nó mới được đi lên cao. Mà nếu mà người ta chơi thì tới đó là người ta cắt rồi, người ta không cho nó lên nữa. Đó là cái giới hạn của nhân sanh. Còn cái của thượng đế là vô cùng, cho nên cây thông nó sống bao nhiêu năm, nó cao, nó vọt cao lên, tùy theo trình độ nó cứ đi lên mãi mãi, khả năng của nó cứ đi lên mãi. Thì chúng ta là người tu phải hướng thượng, chúng ta mới thấy là cái đường đi vô cùng và bất diệt. Còn tu mà không hướng thượng, tu mà dùng cặp mắt lỗ tai cái lỗ mũi này đấu tranh với sự hiện tại này, suốt cam kiếp người chỉ ăn năn và sai lầm mà thôi. Mà đi trong tâm thức hướng thượng thì đi đến vô cùng. Đó là mới buông bồi được cái tâm lên trung viên bộ đạo, và mới thực hiện được cái lượng từ bi sẵn có của chúng ta. Nó hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, nó ôm lấy tình thương của trời đất, tình thương.
thực hiện từng khi hòa hợp với đại tự của thiên nhiên. Thì con người mới thấy là sáng suốt. Chứ có cặn tô bu mà cứ ôm lý này ôm đạo kia, bình đạo này chữ đạo nọ, rốt cuộc không có đi tới đâu hết. Có một đạo thôi, thăng hoa tới vô cùng. Là cái đạo nào, tôn giáo nào cũng nói trong lý luận giải thoát, cho nói người lý luận chết mất đó là không ai đi theo hết. Tôi hỏi chứ tôn giáo nào cũng quy một không? Bên Thiên Chúa cũng đi chết lên thiên đàng, mà bên Phật giáo cũng đi chết nhập niết bàn giải thoát chứ. Thế không? Còn ông lên bà xuống đi ra lo tu đi rồi đi lên về cảnh thương hả? Phải không? Cũng là giải thoát hết. Vạn giáo quy nguyên nó chỉ có một, không có hai ba đạo đâu. Người thế gian không hiểu cái đạo đạo sẵn có ngay trung tâm bộ đầu của mình, ráng co lưỡi ý niệm Phật, niệm cho nhiều để nó mở trung tâm bộ đầu, rồi giờ cái tâm phàm tâm lên trung tâm bộ đầu, kêu niệm tâm vô vi là có cái may mắn chỗ đó. Trở về điển tâm rồi con người hết mê sắc, nó mới bằng lòng học hỏi, mà càng học thì càng mê. Anh dồn một năm ngoái, năm nay anh thấy cả một năm đâu có học gì bao nhiêu, vì lo chuyện bao đồng không. Mà nếu mình dọn mình mà học 365 ngày và hướng thượng đó, thì bây giờ mình hay lắm rồi. Năm thôi đừng nói hai năm, thấy không?
Nhiều khi con ngồi không thích. Thích là cái gì? Không phải tại sao rồi chuyện này đến chuyện kia đến. Không biết, không biết. Không hiểu cái chuyện đó một cái gì. Cái tánh của mình đó. Cái tuổi dậy đó rồi là
khi mà cái tánh trỗi là anh phải niệm Phật nhiều, anh không chế cái tánh. Đã là niệm biệt niệm, niệm thường niệm vô việc niệm, Nam Mô Di Đà Phật, thiết tới đến nỗi mình vô việc niệm là mình nhớ Nam Mô Di Đà Phật, thì trong anh là lục tâm thông rồi. Như tôi đã cách nghĩa trong sách vở, thì bên trước cũng Nam Mô Di Đà Phật, sau cũng Nam Mô Di Đà Phật, tả hữu cũng Nam Mô Di Đà Phật, nhất lý thông rồi. Có gì đâu mà thiếu an ninh mà phải chấp. Chấp là cái tánh nó thiếu an ninh, tâm tôi nó chấp. Còn mình vượt ra rồi, hòa đồng rồi đâu có chấp. Thì thấy cái việc làm của anh cũng đúng, việc làm người kia cũng phải, không có cái gì khác biệt, giống nhau hết. Chứ rốt cuộc rồi cũng giống nhau hết. Cãi cọ thét rồi hai vợ chồng cãi lùm đen, rốt cuộc thét rồi có gì đâu. Thì cũng vậy, tôi cũng lôi thôi như bà bảo lôi thôi thôi về, có gì đâu, phải không? Nhưng mà bài học, bài học của hai bên cũng phải có. Ăn tô hủ tiếu cũng có chút muối, chút đường, chút ớt, chút tiêu rồi như cái cây chút chút, cái đó phải có, nói chung gì.
Vì vậy,
muốn
hỏi là con nào bắt lưng sao nó bị hay nó bị ít cái, bị ít cái hơi thế này, mà tự nhiên từ cái ngày đó tới nay con bị những cái một giống như là bị mề đai nữa này. Có phải là tại con bị ít hơi nữa?
Không phải, cái gan, cái đó là tại cái gan. Tại vì bộ phận gan nên ăn uống phải coi chừng. Và tốt hơn là phải đi cho bác sĩ thử máu. Cái gan nó dơ rồi.
Cái đó có
hại? Có hại, phải đi thử máu. Thử máu ở trong đó nó có nêu rõ trong gan nó bao nhiêu độ, có chừng mà nó quá cái đó thì nó phải sanh những cái khác. Đi thử máu chút xíu đi thôi. Không phải đâu. Chỉ làm chứng minh thì nó đều rồi. Cái đó là cái gan. Cái gan nóng. Cái là điều thứ nhất là tránh ăn đồ chiên, đồ nướng. Cái đó là cái quan trọng đó.
Với lại những khi trên đầu con đó này, sao nó nóng thì là nóng, không biết tại sao.
Gan, vì cái gan nóng đó. Tốt hơn là đi thử máu, không biết. Còn nếu không thì chị về chị mua cái chuyển thuốc tạo, nó có bán bắt chỉ chủ. Bắt chỉ chủ là bắt chỉ thảo đó. Về nấu nước uống thường tuần lễ uống một hai lần cái nó đỡ.
Con
sợ
nhiều khi con
làm
sai mình
không hái cái này, cái gan nóng những để ăn uống
thầy con biết con ở đây lên thầy đã ở đây con đã có thể con biết là con đã cố gắng
nhưng mà cái pháp này nó không có buộc anh sử dụng nhiều giờ trong việc bàn. Bởi vì cái pháp này đã nói lên như nãy giờ tôi cách nghĩa rõ việc bàn là bài học qua đến sức tận hàng ngày đi làm lấy cái energy lấy cái phần đổi sinh tồn phải không, thì đó là một cơ hội cho mình tu tập. Còn pháp thực hành để đi lên thì cho đến giờ trước giờ ngủ là mình đã tu rồi phải không, cái đó là nó cản trở trong việc làm của mọi người. Không cản trở
phải gặp nhau nha.
Cơn nhồi quả, nhưng ngày nay tôi tóm tắt và nhắc lại cho anh biết rằng qua cái cơn nhồi quả chúng ta mới có cơ hội. Những người đau khổ mới tìm chân lý, khi trọng chân lý chung, mình thấy cái đó không? Cho nên chúng ta được nhồi quả chừng nào quý ông trời thì chấp nhận trong sự nhồi quả thì không lo pháp tư phải thay đổi. Nghe bằng thấy quá trình tôi chấp nhận biết bao nhiêu sự nhồi quả của cuộc đời, nhưng mà ngày hôm nay vẫn tiếp tục, tôi vẫn hoan hỷ trong sự sống để hướng độ tất cả các tâm linh về với thượng đế trong tinh thần khác chứ trong phải tinh thần mê tín và mê muội. cái giai đoạn đầu ở đây chỉ có soi hồn và chứng minh thôi. Vì sao người đàn bà có sanh đẻ mất cái trung khí này? Cho nên cái phương pháp này lập lại sức khỏe cho người đàn bà sau khi thì sự sinh dục, và để cho nó có cơ hội khôi phục sức khỏe nhưng họ mới tu được. Cho nên con đường tu nó dài đằng đẵng như tôi cắt nghĩa thì chị nghe nãy giờ. Thì trong đó gia đình đông con là nghiệp nặng, mà chúng ta có cơ hội trả nghiệp. Chính ta đã tạo nghiệp nên thao gỡ nghiệp trong cái tâm dứt khoát tất cả. Nhưng sự luyến ái tại trần thì ở thế gian nó đã lôi cuốn nhiều kiếp rồi, bây giờ phải dứt khoát trong cái hành tu mình đã được để trở về với chân thức. Và khi chỉ trở về với chân thức thì chỉ thật sự cứu của quyền thất tội, đem được phước đức cho các con và thế gian. Cái pháp này thấy nó vậy nhưng mà nó rất hữu ích trực tiếp thế gian này, và không phải có cầu xin hay là cúng bái, nhưng mà phải trong thực hành để đi đến. Thì giai đoạn đầu thì làm thử 6 tháng về sức thở và cơ hồn như trong chết mà chị đã thấy. Thì lần lượt thì khôi phục sức khỏe rồi thì mới xây dựng cái niềm tin. Và chị thấy chị không phải là người phàm tại thế, mà chị xuống đây để học hỏi cái biên trí dũng và tiến hóa trong vô cùng ở bên trên, và sau này không bị rơi rớt tạm. Cho nên bây giờ những người tu đại phước đức là có đầy đủ những sự giải thích qua tôi. Trước kia tôi đi tu không phải dễ dãi gì. Các anh các chị ở đây đi bộ từ Chợ Lớn xuống Sài Gòn nghe một hai câu nói thôi rồi đi về tự nghiên cứu mà tu, chứ không phải có cơ hội bây giờ muốn nghe lúc nào nghe. Có gì thắc mắc đem bất cứ cái băng nào ra bấm là đã giải thích trong tâm chúng ta rồi. Cho nên sung sướng vô cùng bởi trên để chuyển và để cho mọi người thức tâm và thấy rõ của đường trở về quê hương nguồn cội của chính mọi cá nhân là tâm linh vô cùng. Xác này không phải xác của gì, đều là cấu trúc bởi siêu nhiên. Nó là một bài trường thi để cho chị thức tâm mà thôi. Chứ một điểm đinh quan chánh thức của chị là vô hình vô tướng. Cho nên ta làm cái chi Phật là vô hình vô tướng. Vô hình vô tướng, tại sao nó vô hình vô tướng? Là tùy theo trình độ nào dồn thấy thì nó ứng hiện trình độ đó mà thôi. Đó. Cho nên nó là từ mọi trạng thái, cái pháp thân nó trở về với mọi trạng thái rồi. Thì ở đâu cũng được hết. Ở hoàn cảnh nào cũng thăng hoa, con người nó mới thấy an ninh và đại định. Nghe rõ chỗ đó không? Cho nên chị tu đây là đi con đường xa xăm mà rất hữu ích, mà thật sự chính chị là người truy tầm chân lý và trở về với siêu nhiên, không bị lừa gạt. Pháp này là pháp của chị, phải nắm lấy thực hành. Nếu chị không thực hành thì nó là phú quý biến thành rác. Cho nên phải tự mình thực hành, trách nhiệm đối với chính mình, phải càng khôn vũ trụ với mình là một, không có chia ly nữa. Đã thích tâm rồi cho nên cố gắng nghe những lời tôi phân tích ở trong băng và dưới đây, và tránh sự mê lầm lừa gạt. Kể cả cõi thiên liên, cõi thiên liên cũng gạt người chứ không phải là nhân gian gạt người. Cho nên cố gắng giữ tâm thanh tịnh cho tôi. Đừng đặt mình vô trong cái chỗ ma quỷ. Bởi vì ma quỷ nó cũng muốn có cơ hội nó thăng hoa như chúng ta. Vì đồng sống chung trong quả địa cầu này, con chim có tư quan ngũ tạng, con ma nó cũng có cái thức muốn thăng hoa. Chúng ta không nên dĩ biệt là con ma. Nếu cái tâm thức chúng ta dĩ biệt là con ma là mở cửa cho ma vô. Mà chúng ta nghĩ ma là sắc, cũng như chúng sanh tại thế, con chim nó có sư quan ngũ tạng như ta, biết lưu đo trên cành, đòi hỏi tự do. Thấy chưa? Cho nên ta tu thì ta phải đi trong cái thức bình đẳng hòa đồng. Đừng có nghĩ là con ma là khác hơn tu, không có gì hết. Nếu tôi không tu, tôi chết, tôi sẽ là gì? Tôi sẽ là con ma. Chứ tôi không làm gì hơn hết. Thấy không? Đó. Thì từ lúc đó là tôi sống với ma thì tôi chê ác. Phải hiểu cái câu này. Thấy không? Thì hiểu câu này thì trong mình của chúng sanh đều có ma. Thấy sao chứng minh trong mình chúng sanh đều có ma? Hồi nào giờ mình sát sanh, mình ăn con gà, con vịt nó là phần hồn bị sa đọa và nó hộ nhập trong thể xác của chúng ta. Nó cũng là trong cái duyên của tiền kiếp cửu quyền thất tổ. Tại sao chỉ ăn con gà này mà không được ăn con gà kia? Thì thấy không? Tại sao mình ăn miếng thịt heo này mà không được ăn miếng thịt heo kia? Đó là cái duyên của cửu quyền thất tổ, nó hộ nhập trong cái thể xác của chúng ta. Mà nếu chúng ta cố gắng tu thì cứu cửu quyền thất tổ. Cho nên chị làm hít thở gì chứ chị thanh lọc cái nội tạng, nội tâm của chị. Rồi khi mà chị được thăng hoa thanh nhẹ rồi, rồi toàn thể được thăng hoa thanh nhẹ. Cho nên cái pháp này tu được cứu cửu quyền thất tổ. Cho nên ma trong mình thế nào? Nếu mà chị không tu là ma không à? Chị thử giận một công chuyện, nó bày chuyện giận tùm lum hết, giận thêm, giận tới ngủ không được, đâu phải ma không? Còn nếu mà thánh nhân đâu có nghĩ chuyện giận ta, thấy không? Cho nên cái pháp này nó khác chị. Pháp này chỉ cứ làm nó tự nhiên, nó không thèm ăn mặn, mới là đúng lúc chị phải ăn chay. Chị hiểu không? Còn vì cái lý thuyết là vì nghe người này nói, người kia nói, và tôi về tôi ăn chay và tôi không ăn mặn, bữa sau tôi thèm ăn mặn là tôi còn khổ hơn. Còn cái đằng này là nó tự thực hành. Chị cứ hít thở thét rồi nó chán nha. Bởi vì tại sao hít thở nó chán, nó lại đòi ăn chay? Là nó hít cái thanh khí, nó thấy là cái phúc dưỡng sinh an nhàn trong nội tâm của nó. Rồi tự nó đi tìm cái sự thanh nhẹ để sống. Thấy chưa? Thì nó tìm qua cái thức ăn. Ăn cái gì nó nhẹ, ăn chay nhanh nhẹ. Thì lúc đó là tự nhiên, tự động nó bỏ cái mặn. Và nó thấy trước kia cái mạng của nó đã làm cho nó sân hại và làm cái tâm của nó trở nên tham sân si quá nhiều. Mà từ ngày nó ăn chay cái tâm nó là nhẹ, nó bớt đi. Và nó biết tự phê bình lên. Thấy không? Cho nên cái pháp này là tự động, chứ không phải ràng buộc. Nếu ràng buộc là hơn. Thấy không? Chỉ cứ làm một thời gian, tôi kêu người ta hít thở 6 tháng, tự nhiên nó chuyển người chay. Thì từ đó nó mới tìm những cái hay về cái thiết lý để nó học. Thì sai lầm của khối óc nó nữa. Nó nhiều chuyện cơ tạng, nhiều cơ giới, nó cũng như là cái càn khôn vũ trụ. Mà nó sai thì một sợi dây điện nó sai thì sai tùm lum hết. Cho nên mình bắt được một dây điện thì nó sẽ quần hồn trở lại hết. Tu vu sửa đâu đó nó bình an, có trật tự. Thấy không? Cho nên cái pháp này nó là pháp lý vô vi, không không, khoa học, quý dân bí Phật pháp. Nó đi cái trật tự, chứ không phải học cái lối ủ ơ. Có một cái quyền bí là quyền bí, người ta đầy đủ hết. Pháp lý là bây giờ chỉ có cái luận thuyết là chỉ thấy rằng ồ làm bậy thì không được rồi. Rồi chỉ đi tới cái vô vi, cái nào chỉ có cách nghĩa thì nó quy không. Vì tất cả từ siêu nhiên cấu trúc xuống thế gian, chứ không phải là khi không ở đây nói lên được. Như thử trồng cái cây không có mặt trời mặt trăng, cây không có lên nổi, phải câu trúc từ xuyên xuyên mà có không? À, khoa học tiến hóa học thật quyền bí trong mắt phàm không thấy, nhưng mà tâm thức tâm Phật pháp rõ sự ổn định của tâm linh bị tật, nó có trật tự hết. Mà học hết mấy cái này là đủ rồi để tới về bến giác. Nhiều người tu nữa chừng là tôi theo pháp này theo pháp kia theo pháp nào tạo động mà thôi, chứ đây ta đề rõ pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp thời đại nào cũng xài được hết. Không phải là xài cho một thời này rồi thời kia không xài được, thời nào cũng bao nhiêu công chuyện đó. Nha.
Thầy, con coi ở trong băng thì con nghe nói rằng là mình phải thở xong bây giờ mình phải 6 tháng. Con cũng làm cái đó và con thấy là con thở như vậy cũng như gần đến 6 tháng. Và thành ra con nói ngày nay con nằm cái tay con như vậy. Là để cái sinh này cũng như là trợ giúp cho con.
Chị về chị học thêm về cái pháp luân thiền.
Dạ, con có một cái thắc mắc là như thế này. Ví dụ như mà ngày xưa gia đình con cũng như là mẹ con có cũng như là thỉnh những cái chùa mà cũng như là hộ mạng cũng kia đó thầy, thì con thấy là không biết có cái gì nó sai cho trong gia đình con mà như chồng con đi lính hay kia đó, thì con không biết rằng
cho nên tôi đã nói chỉ biết những cái bùa phép ấy, cũng như chỉ cậy cảnh sát tới giữ nhà, mà nhiều khi chị không hiểu cái phương thức như là kêu ta tới giữ nhà mà không cho người ta ăn người ta phá, nó có cái luật. Cho nên nhiều ông dễ bùa mà không hiểu cái luật để phụng dưỡng cái bùa, nó cũng hại cho những người lãnh bùa ghê lắm. Cho nên đây tôi cũng có giải dùng những cái bùa đó, những người dốc đồng tu thì vô vi tôi giúp đỡ và tôi đưa cái bùa đó trở lại cho những người dễ bùa. Và tôi đi qua sông niệm Phật niệm xuống hết.
Thưa thầy, không còn những cái lá bùa đó nữa thì
không còn lá bùa, bây giờ mình la tu thôi. Cứ la tu thôi, la tu và thầm niệm nói rằng xin trả lại cho thầy tất cả vì sự lỗi lầm và không biết cung kính bùa phép, xin quý vị tha thứ và đừng có phá quấy nữa. Thâm tâm mình làm bữa tiệc cúng thôi,
mình cúng
mình xin giá vậy thôi, buồn lại thôi. Thì cái lỗi là không biết, ngược lại là lợi dụng bùa phép nên đã mang tội, và xin chư vị tha thứ cho. Thế vậy là được. Thường thì luôn luôn tôi hàng đêm cũng có đi chuyển giúp cho, nhưng mà thấy đó là mình phải cố gắng tu, không nên đặt tin nhiều ha. Biết rõ cái nghiệp của mình tạo và mình phải ăn năn và phải cầu siêu trong thâm tâm, cầu cho vạn linh được siêu thăng trình độ như thế này ha, thì mới giải thoát được. Mà phải trì niệm Nam Mô Di Đà Phật ngày đêm ha, cũng như là cầu cho những cái mà mình đã mang những việc khác đó để cho nên giải thoát. Dạ, phải niệm Phật, niệm Phật, niệm vô biệt, niệm cái nhiều ha. Niệm cho đến lúc hết niệm mà nhớ Nam Mô Di Đà Phật là đúng, thay đổi trong nội tâm nội tạng. Nhà đó là cái nghiệp tác nặng lắm. Phải cầu siêu mỗi đêm và cái ý tưởng đưa cho những cái bạn linh đó được siêu thoát nhé. Dùng niệm Phật đi, niệm trực thiệt nhiều để cho những cái phần đó nó đứng theo, đứng bám sát mình đấy, và nó thức tâm có cơ hội tu chung với mình, hiểu chưa? Chứ dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật cho mình. Tôi đi trước ha. Khám phá được mình là một người liên quan gián trần học tiến sĩ dũng thì con đường đi dài và phải đi trong cái kiên nhẫn một khí hậu, không có cái gì cao quý bằng thực hành và khám phá mình và ảnh hưởng người khác. Thì giờ ta học cấp gì đi nữa cũng sẽ khám phá là mình và ảnh hưởng người khác, thì điều đó là điều quan trọng ở nhân gian bây giờ. Tất cả siêu thường phát năng, siêu tầm khả năng sẵn có của mọi người. Mà mình là người tu vô vi để đi tìm cái khả năng sẵn có của chính mình để cống hiến cho mình. Cho nên tuổi trẻ kia đó phải dùng cái dũng khí đó hướng thượng. Chúng ta dòm thấy cây thông nó có thể cao vượt mức là nó được nhân quyền tự do bảo vệ bởi thượng đế. Mà bây giờ chúng ta tu vô vi là có cái nhân quyền tự do bảo vệ cho tự nhiên. Chúng ta cứ hướng dẫn dùng cái trung tiên bộ đạo và cái phạt tâm lên trung tiên bộ đạo là không bao giờ chúng ta bị lộ ở ngoài tâm. Thấy không? Bây giờ dồn cái cây, dồn cái trật tự trong rừng nó có sự tiến hóa xanh tươi nhờ cái gì? Trên núi này mà không có nước thì cây không có xanh tươi. Mà nước với điển như trong thế xác của chúng ta cũng có nước với có điện của cả không vũ trụ liên hệ với nhau, không ngừng nghỉ đang làm việc trong cái tinh thần cấu trúc siêu nhiên dẫn giải tâm linh tùy nơi khả năng sẵn có của mọi người. Thế cái văn minh của thượng đế đã có, chứ không phải cái khoa học này là văn minh đâu. Đó, thì mới tu về pháp lý chúng ta luận xét rõ là vô vi trong không mà có khoa học. Sự biến chuyển trong tâm thức trước khi chưa tu nó thế nào, tu rồi tâm thức tôi như thế nào, tôi nhìn tôi bằng cách nào và tôi nhìn họ bằng cách nào, quyền biến phạt tôi thấy ẩn tàng trong tâm thức tôi hiểu, tôi hiểu giá trị của tôi và tôi hiểu cái bến giác sẽ đi bằng cách nào. À, nó đi tới Phật pháp là ổn. Khi mà bước vào Phật pháp rồi là con người không có tranh chấp nữa. À, dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật trước cũng vậy, sau cũng vậy, tả cũng vậy, tử cũng vậy, an nhiên đầy đủ một thứ mà thôi. Bây giờ chúng ta nói thấp nhất, nói tới cọng cỏ, Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật linh cảm. Hỏi cọng cỏ có giữ sao cái này không? Nó phải có lửa, có mặt trời chiếu, mặt trăng chiếu nó, ha, sưởi ấm cho nó, thấy chưa? Nó có không khí, thấy chưa? Nó có nó có nước phát triển, thấy không? Di là phát triển, nó có nước hòa đồng và cơ di là phát triển. Đà là nó có màu sắc của nó, hoặc nó biết chuyện của nó. Thiên sanh nhân hà nhân vô lập, địa sanh thảo hà thảo vô căn,
Thì ông trời sanh ra có người nào không có ăn không? Biết ăn là có ăn, nó phải tìm lấy ăn. Còn cái cọng cỏ cũng vậy, nó có cái rễ để nó hấp thụ cái nước biển nó sống. Thì ván lên đầm nước thể, mà tại sao chúng ta nói đó là vật vô chi? Không nên sử dụng điều đó. Vì chúng ta gần thấy con chim nó có tứ quan ngũ tạng như chúng ta, nó biết đau khổ, nó biết làm cái tổ ấm để cho nó sống. Tại sao chúng ta nỡ giết con gà cũng vậy, con vịt đầm sống trên quả đại địa cầu này, nó cũng là trong cái thức tiến hóa như chúng ta, và nó bị phạm tội để trước kia nó sai lầm. Nó tuổi trẻ từ nhỏ tới lớn không có làm được hữu ích cho xã hội, ngày nay nó bị đọa xuống làm con trâu, làm con bò. Thấy con trâu con bò nó hy sinh lên, uống chút nước, ăn chút cỏ, và hy sinh cái xương thịt của nó, chữa rồi này cho hy sinh cho con trâu để được trở lại làm con người. Và ngày nay chúng ta làm con người, chúng ta không biết trở nên cái cảnh thanh nhẹ hơn, thì chúng ta tự gạt ta mà thôi. Cho nhiều người chán đời, nó tôi chết tôi làm con chó thành mỹ sướng hơn tôi làm người ta khổ như vậy, cho đó là sai. Con chó muốn làm con người đó, con chim muốn làm con người đó, con heo muốn làm con người đó. Khi chúng ta được làm con người, chúng ta phải trở nên một ít nhất phải được trở nên một thanh nhân. Vì chúng ta mang tứ quan ngũ tạng, mắt mũi tai miệng tứ quan, thì đồng với tất cả chúng sanh là tứ quan ngũ tạng hết. Và chúng ta có cái pháp để mở cái tứ quan ngũ tạng này, đốt cái trần trực của tứ quan ngũ tạng này trở nên thanh nhẹ, thì chúng ta đương nhiên sẽ có cấp bậc nhẹ. Thánh là thân ngoại thân mới làm thánh được. Một cái hồn này còn bị giam hãm trong cái thể xác này không làm vị thánh được. Thế ngoài cái thể xác này mới thành một vị thánh được. Thấy không? Phải học nhiều nơi nữa mới thành một vị thánh được. Cho nên ngày nay chúng ta học ở đời là một chuyện, ở đời là thâu thập với những người tâm linh thanh tịnh, nó viết ra thánh. Và chúng ta tự làm cho chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới thấy cái giá trị của cái sách thánh tịnh. Thấy không? À, tứ quan ngũ tạng khai thông là ngũ quan khai thông hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Đó nên mắt là đi thì đừng lo, nên tôi phải tu về tôi phải xuất hồn đi đâu đi phá anh ta, tôi nhờ băng ăn cướp hả, tôi cũng nhất thời tôi đi tới cái chỗ của tôi nguyên căn sẵn có, tôi tự giác tự tu đời đời dũng mãnh cứu độ chúng sanh. Đó mới là tinh thần. Cho nên khuyên tuổi trẻ bước qua cái pháp này để chỉ đạt tới cái siêu văn minh trong tây văn minh giờ. Rồi đây trong tâm thức sẽ mở nhiều lắm, ráng đi nha. Con muốn chuyện là lần đầu tiên mà con gặp thầy ở dưới bên này cộng về cái mẫu á, thì tự nhiên bên trong con á nó giống như là thầy xuất hiện đến ở bên trong con là đây nó là tự phòng muốn á. Cái đó nó không còn giống như là ở tự nhiên này, nó không có cái lý trí tê pha trong đó,
có học cái duyên rồi.
Rồi một thời gian sau con tu tịnh á, thì trong lúc con ngủ ở đây tự nhiên bên trong con xuất ra hẳn ra đó, nó đây là Bồ Tát cái thân con đi ra từ đã đi vô đó là nó, nhưng mà con chỉ xin cái cương trình bày thầy mà nó con cũng không có đây là tịnh khi thầm với thầy cũng là khi thầm với chúng con là khi thầm này cứ đánh con cũng là
cũng đánh con cũng cố gắng tu. Vì chúng ta tâm chùa tu tâm thức bình đẳng, đừng có lo những đề đó, dù như là khắp khắp rồi đây mới thấy rõ là cái đường đi của chúng ta không có bị sai mà không có bị sai. Ý chí phải nói là tôi về, bởi vì một tình chúng ta thấy là còn một tình khác hơn nữa. Hãy tu cho tôi không, và trở về vô hình vô tướng. Chúng ta không còn thấy cảnh mà cảnh là ta, ta là người. Lúc đó người ta dồn ta cũng thấy cái hay ho. Và để nhờ đó mà cứu độ chúng sanh tiến ở đây. Tùy theo trình độ, kể cả con thú, muôn loài vạn vật, và chúng ta phải trở về cái pháp thân của mọi trạng thái, thì ở trạng thái nào nó cũng thấy ra xuất hiện và xuất hiện cho chúng ta, thấy không? Thì đó là cái tu của Phu Vi rất lâu là vậy.
Có một cái điều nữa mà con em đang điều này, con nghĩ thôi này, nhưng mà cũng được làm cho lại này, em ạ. Con nghĩ rằng nếu bây giờ cái trí của mình chưa mở rõ ràng mà mình dùng thông minh rất nhiều là cô biết của thân thông minh, mà e rằng khi mà cô ta thông minh giỏi quá đó, mình kèm cái trí kèm là cô ta không được đó, thì e rằng cô ta xuống mình cũng được phải
không được, không nó không có trí được. Khi mà chủ nhân ông hạ lệnh là nó mới được làm chứ, khi cái người hạ lệnh luôn luôn người sáng suốt hơn cái cái biết cái học hỏi gì cũng phải là lấy thuộc cái lệnh của cái hồn. Bởi vì cái hồn hạ lệnh nó làm gì mới được. Cái hồn chúng ta hạ lệnh nó không làm. Thế chứ? Cái hồn biết trước hơn. Hồn biết trước hơn cái biết chứ không có biết được cái gì đó. Mình nghĩ sai
là cái biết rồi.
Nó giỏi cách mấy nó cũng lệ thuộc một con ông thủ tướng. Ở trong một quốc gia giỏi cách mấy cũng phải chờ lệnh của ông.
Từng tu thì nó rất khó
khăn,
nó sợ nhất là tân thủ nặng lắm.
Đó là sợ mình sợ chủ nhân ông mê lầm, chúng cho tôi là đủ, cho tôi là hay,
đó
là tôi bị.
Đó là
chủ nhân ông đừng có làm cái đó, cho mình là con phải học. Nhiều khi mình thấy cô biết hay hơn mình còn học hơn, vì nó là phần lệ thuộc là nó phải lệ thuộc không làm gì hết. Chờ lệnh của mình thôi.
Còn một điều cho là từ khi mà con bước vào có đứa người đó, con nghe người ta cũng nói hồn này cái nó, nhưng mà trong tâm tư con vẫn không nghĩ đến cái vấn đề hồn nữa, mà con chỉ nghĩ rằng với một điểm duy nhất là nếu có thượng đế và nếu tất cả những điều thầy dạy mà con đánh hội được thì ngày mai con chết hay là thời gian từ lâu về già thì con cũng sẽ được trở về với người mẹ, tức là đi vào cái không, và hoàn toàn trở về cái không và không
đi không,
dạ, chứ không có nghĩ rằng phải đặt vấn đề cho con. Nhưng mà cũng có một bộ băng ấy, con nghe thầy giảng ấy, là ý chí của người tu tu vô vi là phải đặt vấn đề cho con. Điều này
bởi vì nghĩa là người tu vô vi là khám phá ra cái hồn chủ của cái xác, mà cái hồn phải đi học đạo, thức hồn là hồn đi học đạo. Thế không? Người tu vô vi là phải biết rõ là cái hồn là chủ cái xác, chứ không phải xác chủ cái hồn. Nhấn mạnh cái chỗ đó để cho người ta thấy rằng cái hồn là chủ chứ không phải cái xác là chủ. Nhưng cái xác là chủ nó tạo cái sân sân mê, nó làm cho con người khu mê thôi. Đó, còn cái hồn là chủ không có, nó ở trong cái thức hoài, cho nên xuất ra là để đi học đạo, chứ không phải xuất ra là thành đạo, xuất ra để học đạo. Cho nên nhiều khi những người thiền nặng thấy tôi đi đây đi đó đi học học đạo gì này gì kia là học đạo mà thôi, chứ không phải thành đạo, chưa thành đạo. Thì nhấn mạnh về cái thức hồn để người ta hiểu là cái hồn là chủ.
Dạ, cũng có một điều nữa là con nghe ta đúng thầy dạ, mà thì đó là thiếu gì người không chịu học, nhưng mà đi vào cõi là cõi dở
phải rồi, cõi âm đó.
Dạ,
vì nó thiếu hướng thượng, dạ, nó không hiểu giá trị của nguồn cõi, thành ra nó bị những người bên tu bên âm bên kia nó cũng xuất hiện, nó xuất xứ là vua Hải Lâm Dương rồi này, cái nọ đi lẩn quẩn ở chỗ đó không, nó không có dám đi lên trên. Còn cái vô vi này nó đã mở bộ đầu và nó đi lên trên, nó đi học đạo khác. Nhiều người xuất hồn nói bậy nói bạ là đi cõi âm mà không, không có đi được đi lên trên. Cho nên xuất hồn là cho mình thành đạo là rớt xuống cõi âm liền, xuất hồn đi học đạo là mới được thăng quan liền. Không đó, không
đó, là điều, dạ, đó là điều
dạ, quan trọng hơn cho dạ.
Thì còn có so sánh giữa con với bạn cùng tôi và cùng bạn với nhau, nhưng mà bạn có bỡ, nó mặt nhắm mặt, rồi thì nó có sự khổ này kia nọ, rồi nó cũng kể con những điều mà nó có đi qua này kia nọ, thì con thấy đó cũng là cái bài học mà
trên của nó
đã kêu đến con để có sự so sánh. Thì thật ra con cũng không rất là tin nhiều để vì
không, cái phần của nó học khác, phần của mình học khác, mỗi người một phần khác nhau mới giống đâu. Cho nên cái chuyện mà thấy đi đây đi đó là của người đó, học cái đó, bài học của người đó thôi. Còn của mình là trình độ của mình, cho nên tôi nói mỗi trình độ không mua không bán, mỗi trình độ đều khác nhau. Chứ con mắt mũi tai miệng mình nhìn ra anh ba anh tư khác nhau, vì hai chị ba khác nhau, có giống nhau, trình độ khác nhau, cho nên mỗi người học một bài khác. Nói là vậy, đó là cái phần phước của anh. Còn tôi lắng tôi tu để tôi đạt cái phần phước của tôi.
Đó là cái này không muốn thầy thầy như vậy. Em muốn có cái sự so sánh, nó so sánh tức là để được hướng thượng hơn. Nhưng mà còn chưa được hướng thượng lắm.
Đó, phần đó là quý. Quý, nhưng mà mình thấy rằng cái phần đó là phần của họ, cái phần của mình
con cũng không.
Có nhiều phần người ta phải đi qua cái cửa, một thời gian người ta mới đi tới cái thật. Không có thế nào mà ta dúng nhau được. Có nhiều người nào giờ ta chưa học qua cái giới trực, ta mới học trượt được cái mục đích. Thành ra người tu vô duyên thì cũng có trách người nói, ôi sao mình tu mà làm cái đó, bởi vì nó được học cái bài. À, không có trách người ta. Mình tu thì sao mình dữ quá, nó được học cái bài đâu. Một thời gian đó thì hiểu cái chỗ này. Cho nên tu mày chắc mày làm cái sáng lục đuổi mày ra khỏi đạo, đạo trong tâm nó làm sao đuổi. Đạo trong tâm của nó mà nó phải học cái bài đó, nó học qua cái đó nó cảm thấy vui sướng. Mình ăn thịt bò thấy hôi, mình ăn thịt bò thấy ngon, làm sao mà mình bắt nó không ăn thịt bò được? Cái nghiệp của nó là phải trả, nó sẽ vượt qua.
Còn thấy như vậy là hồi trước thì cũng còn các bạn đang nhau, không là khuyên
nữa,
không. Còn bây giờ thì con không dám nói,
làm
tức là cứ làm gì đâu làm, thì con cũng vậy.
Họ nói gì nói mình làm gì, Phật là những chứng minh của mình thôi, là đủ rồi, nhá. Yeah.